This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt, được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm, bắt đầu khoảng 3:15. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú, nhập tịch, bảo lãnh người thân gia đình, đầu tư định cư Mỹ EB-5, xin nhập quốc tịch, gây ra tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện với luật sư Michael Cao nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin trước nhất là chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ nóng quá luật sư ơi.
Dạ là không những là thời điểm nóng nhất của tháng 8 mà tháng 8 là tháng nóng nhất của năm.
Dạ. Luật sư khỏe không?
Dạ, mà có bình thường nhưng em cảm ơn nhưng em.
Dạ. À, chắc là cái visa bulletin có rồi phải không luật sư?
Visa bulletin có tháng 9 ra cũng nói chung là cũng 5-6 ngày rồi. Thì mà cũng muốn thông báo là yes, visa bulletin có ra nhưng mà con đã nói trước là thông thường là tháng 8, tháng 9 của mỗi năm là 2 tháng cuối cùng của năm. So, cái visa bulletin của tháng 9 không thay đổi gì hết cho những gia đình F1, 2, 3, 4, F2, A, B. Nó không có chạy với lý do là theo Michael dự định đó là thường cuối năm người ta đã sử dụng hết visa rồi. Nói chung là nó sẽ không chạy nữa. Nhưng cái visa bulletin tháng tới là tháng 10 là tháng đầu tiên của quý 1 của năm 2025. Thì Michael dự định là nó sẽ chạy rất là nhiều, không những là bên gia đình mà nó bên lao động. So, cả EB và Family Base. Cả hai nó sẽ di chuyển, nó sẽ thay đổi rất là nhiều qua tháng 10. Còn tháng 9, visa bulletin ra thì nói chung là Michael đã kiểm tra lại thì không có diện nào thay đổi hết. F1, F2, B, F3, F4, anh chị em nó vẫn vậy. Nó không có đổi gì hết dưới nghiệp nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị khán giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ. Dạ, chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, tôi làm quê Nguyễn, quê luật sư.
Dạ.
Mà nhờ luật sư lãnh dùm, mần dùm cái đơn mà bảo lãnh cho con trai nó độc thân á. Mà năm nay là mần hôm 2000, năm nay 5 năm, 6 năm mấy rồi. Hôm đó nó sở di trú có gửi, nó chấp thuận rồi. Bây giờ mình còn cần phải làm cái gì nữa luật sư?
Rồi cái trường hợp đó là mẹ thời sanh đúng không chị? Chị nghe không đúng.
Dạ đúng rồi.
Con trên 21 không có gia đình.
Okay. Dạ đúng rồi.
Thì bây giờ là mình nộp 6 năm trước, ví dụ như 2018 đi. Ví dụ cái thì là bây giờ nó mới chấp thuận. Ok, là được 6 năm. So hiện tại visa bulletin của tháng 9 F2B như là tại vì con trên 21 không có gia đình. Nó đang duyệt tới 1 tháng 5 2016. Thì chắc là 2 năm nữa đâu đó thì hy vọng là cái visa nó tới rồi có cơ hội đi phỏng vấn. Một lời khuyên nha, cái này rất là quan trọng nha. Cái diện mà mẹ thẻ xanh và lãnh như con trên 21 không có gia đình, cái người con đó không có được quyền làm giấy kết hôn. Nếu mà làm giấy kết hôn nó hủy hồ sơ liền nha. Cái ngày mà làm giấy kết hôn là cái ngày nó hủy hồ sơ, đó rất là quan trọng. Tuy nhiên ví dụ có bạn trai bạn gái mà có con chung, nghĩa là không có làm giấy kết hôn á, thì nếu mà có cháu nội cháu ngoại thì mấy đứa bé nó vẫn ăn theo má đứa bà nó được, miễn sao là ở trong hồ sơ. Bé vẫn ăn theo được nhưng mà bạn trai không ăn theo được.
Mà hôm đó thì sở di chú có gửi cái giấy mà chấp thuận về cũng gần cũng cả 6 tháng nay rồi đó luật sư. Rồi nếu trường hợp có giấy tờ gì mình chỉ chờ thôi hay là mình bổ túc hồ sơ làm sao luật sư?
Ok, so cái bước tới trong cái đơn mà approval là cái đơn chấp thuận đó mà mình nhận được. Okay. Thì nó đã là sau khi sở di chú chấp thuận thì sở di chú sẽ chuyển cái hồ sơ này qua bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, qua bên State Department là National Visa Center, là trung tâm visa đó, để chờ đợi. Trong cái đơn nó nói vậy, nó sẽ chuyển qua đó để chờ đợi. Nào, chờ đợi bao lâu?
Mình phải chờ thôi,
thưa sư. Ok, so cái câu hỏi là chờ đợi bao lâu? Thì thông thường đó là mình cứ căn cứ theo Visa Bulletin. Khi nó sắp tới, khi cái CV nó sắp tới vân vân, thì là thường thường 5-6-7 tháng gì đó, là bên trung tâm visa sẽ liên lạc với mình. Ok, một là email, hai là gửi thư gì đó. Thì mình cố gắng để khi người ta liên lạc là bắt đầu mở hồ sơ, đóng phí visa, bổ túc hồ sơ vân vân. Thì một lần nữa là mà cầu khuyên là chắc cỡ đó đại khái gì đó 2-2.5 năm đó thì visa nó tới.
Chừng nào nó tới mình mới biết, chứ bây giờ mình cũng chịu ở đó nín hình thôi hả luật sư?
Mình biết chị, mình biết bằng cách là mình theo dõi cái visa bulletin. Nhưng mà cái vấn đề là visa hiện tại nó vẫn còn hơn 2 năm nữa nó mới tới. Thì cố gắng chờ đợi. Dạ đúng chị. Nên nói chung là hiện tại là mình chỉ có chờ đợi được thôi.
Vậy là nó thí dụ bệnh có gửi qua là gửi ra luật sư là nó gửi thẳng về mình?
Bên trung tâm visa sẽ liên lạc với mình trên cái địa chỉ mà mình đăng ký ở trong cái đơn á.
Vậy sao mình bây giờ mình phải chờ phải không luật sư?
Chờ ít nhất cũng phải 1.5-2 năm nữa.
Vậy cảm ơn luật sư nha.
Cảm
ơn chị đài trăm gì đó
1160 nha chị, Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160
AM. Rồi nghe cảm ơn. Ngày mà tại quên, nghe hoài ngày nào cũng nghe mà quên.
Cảm ơn chị nha.
Cảm ơn.
Cảm ơn chị. Chúc chị may mắn. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di chú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. Thưa luật sư, thì cái thẻ xanh mà bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, tức là diện F2B đó, thì khi mà có quốc tịch rồi thì nó sẽ tự động chuyển sang F1, đúng không luật sư? Nhưng mà hỏi rằng, có quý khán giả hỏi rằng nếu mà họ muốn giữ theo cái diện F2B thì có cần báo cho cái trung tâm visa không, hay là khi mà đã có quốc tịch có cần báo trung tâm visa không, hay là nó tự động nó chuyển qua F1, và nếu có báo thì làm ngay bây giờ hay phải đợi lúc nhận cái mail làm giấy tờ thì mới báo, thưa luật sư?
Vậy vâng, Michael khuyên đó là báo nha, là tại vì trên luật pháp một khi mà mình vô quốc tịch, nghĩa là cái ngày tuyên thệ mình nhận được cái bằng quốc tịch đó, ok, thì trên luật pháp là nó automatic tự động là cái diện F2B nó chuyển thành F1. Ok, F1 trên visa bulletin thì thật sự nó chậm hơn đó, tại vì nhiều người ta ngại là tại vì nó chậm hơn. F2B giờ là 1 tháng 1 2017, F1 là 1 tháng 17, nó đi chậm hơn. Ok, F2B thật sự là nó đi lẹ hơn. So 8 tháng nó đi lẹ hơn 8 tháng, nhưng khi mà vô tịch thì nó chuyển thành F1. Thì mình nên bổ túc cho bên trung tâm, giống như chị hồi nãy giờ hồ sơ được chấp thuận đúng không? Bây giờ qua tới trung tâm visa thì giờ có bằng quốc tịch, cái vô tịch, mình nên báo cho trung tâm visa, mình gửi cho nó biết là mình vô tịch. Rồi Michael khuyên là kèm theo cái lá thư yêu cầu là trung tâm visa duyệt cái hồ sơ này bằng theo cái diện F2B chứ không phải là F1, là tại vì căn cứ theo cái luật CSCA mình được quyền lựa chọn duyệt theo cái đường nào. Thì là bên trung tâm visa người ta sẽ làm theo cái yêu cầu, là tại vì cái luật nó cho mình làm chuyện đó nha.
Vâng. Vậy là khi đó mình nói chung là khi mình đã có quốc tịch rồi, mình phải báo trung tâm visa, và khi báo thì mình phải kèm một cái lá thư mình muốn, mình yêu cầu họ mình muốn giữ cái diện nào đó, thì mình phải nói viết bằng thư, đúng không luật sư?
Dạ đúng, viết bằng thư, cứ nói rằng là tôi yêu cầu là cái hồ sơ này duyệt theo F2B, tuy là tôi đã vô quốc tịch và chuyển thành F1. Ok, tôi yêu cầu, tôi muốn trung tâm visa duyệt cái này theo cái diện F2B. Dạ. Vâng. Là người ta sẽ làm theo. Dạ.
Và nếu mà muốn viết thư cho đúng cách thì chắc chắn phải nhờ văn phòng luật sư rồi. Và
đại khái thì cái thư thật sự thì mình yêu cầu thôi, đúng không? Mình yêu cầu đổi. Ok, nghiêm nghiêm.
Dạ, nếu tại vì mình phải biết cho đúng văn phòng đúng như thế nào thì những cái sở di trú không hiểu
được. Dạ, thật sự là thường thường trung tâm visa người ta vẫn muốn nha, tuy là người ta hiểu luật. Người ta vẫn muốn là nếu mà mình có cái yêu cầu, ví dụ như đổi thành F1 là duyệt theo F2B, thì luôn luôn là bên chính phủ người ta muốn lý do. Thì cái lý do là mình sẽ nói là căn cứ theo cái luật Child Status Protection Act, CSPA, mà trên 51 tuổi bé, trên 51 bảo vệ đó, thì ở trong cái phần luật của đó nó cho luôn là mình được quyền lựa chọn cái ngày duyệt là F2B, đáng lẽ là F1, thì mình muốn là ở cái ca này duyệt theo F2B, thì là thường thường là trung tâm visa người ta sẽ làm theo ý muốn của mình. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. À, thưa luật sư, cái NVC key number nó khác với invoice ID number ở chỗ nào thưa luật sư?
Invoice, cái số hóa đơn của NVC trung tâm visa nó khác của sở di trú.
À, hai đó khác nhau.
Dạ, sở di trú là nằm ở dưới bộ Homeland Security, NVC là nằm ở dưới bộ Ngoại giao, State Department. So khi mà qua tới trung tâm visa, nó có cái số riêng của State Department, là của bộ Ngoại giao. Rồi khi nó chuyển về Việt Nam á, thì thường thường là cái số 3 số đầu là ACM, xong rồi 4 số sau là cái năm, ví dụ như là cái chị kia đi đúng không, mới được approve thì nó 6 năm sau, thì giờ năm 2024 nó chuyển qua, thì ví dụ như là sắp tới 2025 26 thì nó báo cho mình biết là bắt đầu bổ sung hồ sơ đóng phí visa, thì là nó sẽ hiện lên cái số ACM 2025, xong rồi nó kèm theo 6 số nữa, thì cái 6 số đó là cái số riêng của mình. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục được một nửa rồi, một nửa thời gian còn lại, thì nếu quý vị nào có những câu hỏi đối với luật sư Michael Cao thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, thưa anh ơi, cho em hỏi luật sư là bây giờ em có ông anh của em sắp đi rồi mà anh có 50.000 đô. Thì mình mang đi bằng cách nào ạ?
Xin chị cho biết quý danh được không chị?
Dạ.
Dạ.
Chị cho biết quý danh. Chị cho biết quý danh của chị.
Dạ, em tên là Thi Thơ Nguyên. Dạ. Ở Đà Lạt.
Dạ, chào chị Thi.
Dạ. Dạ.
Anh đi đâu chị?
Dạ, anh ấy đi cái diện chị của em bảo lãnh. Anh đã phỏng vấn xong rồi, mua vé máy bay rồi. Nhưng mà anh có tiền 50.000 đô thì em muốn hỏi là mang đi bằng cách nào á cơ?
Okay, so nó có nhiều cách lắm nha. Nhưng mà Michael sẽ nói trước về phần bay máy bay. Ok. Nếu mà bay máy bay, ví dụ như anh lấy tiền mặt đi, đổi qua đô, mua đô đi, ok, cầm trong tay. Thì nó có hai bước, cái bước đầu tiên là cái bước khó khăn nhất là phải qua hải quan Mỹ, qua hải quan Việt Nam, đúng không? Phải ra khỏi hải quan Việt Nam mới được quay qua Mỹ. Cái đó là Michael không biết, là tại vì cái chuyện đó là luật pháp của Việt Nam. Nếu mà bị vấn đề thì anh phải kiếm cách giải quyết ở bên Việt Nam, ok? Nhưng nếu mà coi như ví dụ qua được hải quan Việt Nam đi, ok, thì là trước khi vô Mỹ thì là luôn luôn ở trên máy bay người ta sẽ hướng dẫn rằng là quý vị nào mà cầm những cái gì mà trị giá trị trên 10.000 đô hoặc là tiền mặt hơn 10.000 đô thì mình phải đăng ký. Ok, nó sẽ có cái đơn mình điền ra là mình có bao nhiêu, mình khai thẳng như đó. Thì khi vô hải quan nó nói, ủa đi đâu mà cầm nhiều tiền mặt quý vị 50.000 đô, thì nói ồ tôi định cư qua Mỹ thì tài sản tôi chỉ có bấy nhiêu, tôi bán hết tôi mang theo, tôi có đăng ký đàng hoàng, thì thường thường là chính phủ Mỹ ta ok liền, không có vấn đề. Ok. Rồi cái đó là cái đường mà đi qua máy bay. Nhưng mà Michael khuyên là nếu trên 10.000 đô là cố gắng điền cái đơn đăng ký nha, đừng có giấu nha. Giấu mà vô hải quan Mỹ mà có vấn đề là nó có nhiều vấn đề đó. Dạ vâng.
Dạ vâng, anh ơi cho em hỏi thêm phần của em nữa được không ạ?
Dạ, chị nói đi chị.
Dạ, em có bán nhà ở Việt Nam, rồi con em nó chuyển qua đây cho em vào ngân hàng chơi, xong rồi em mua nhà em trả off hết, thì em có phải khai báo cái tiền đó không ạ?
Ok, so khai báo hay không là cái quyền lợi của mình, cái trách nhiệm của mình. Ok.
Dạ.
Luật sở thuế của Mỹ người ta chỉ có nói là nếu cái tiền này là thu nhập, nếu cái tiền này là thu nhập hoặc là một cái tiền này mà mình có một cái trách nhiệm đóng thuế, ví dụ như tiền lời, một cái gì đó vân vân. Nếu mình là thường trú nhân, nếu là mình của người ở Mỹ resident, nếu mà mình là có quốc tịch Mỹ, mình có một cái trách nhiệm là khai thuế đóng thuế. Nhưng cái câu hỏi rằng là cái tiền mà chị chuyển qua, cái tiền đó có phải là thu nhập không? Ok.
Dạ,
nếu nó không phải thu nhập, nếu nó không phải là thu nhập thì chị đâu có trách nhiệm để khai thuế đóng thuế, đúng không? Nếu mà cái nhà chị có sẵn, chị bán nhà, chị không có lời thì đâu phải là thu nhập chị, đúng không? Đồng vẫn là một đồng. Nếu mà một đồng nó đổi thành hai đồng thì chị có trách nhiệm đóng thuế. Mà cô chỉ có nói vậy thôi nha.
Em cảm ơn luật sư, chúc luật sư sức khỏe, chúc chương trình.
Cảm ơn chị.
Rồi chúc chị cũng vậy nha, rồi chúc chị may mắn trong mọi việc. Dạ xin chào chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ. À, chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Dạ phải em ạ.
Dạ xin chào anh.
Dạ, em tên Long, dạ em chào chú chị. Chúng nói là bây giờ mình làm giấy kết hôn hay là làm giấy PDC thì cái nào nó mau hơn thưa sư?
Cái nào nó lẹ hơn, mau hơn? Nếu mà làm thì nếu mà đoán không đúng thì chắc là cái K1 PNC nó lẹ hơn anh. Dạ.
Là bao lâu thưa luật sư? Nó 11 năm hay là...
Nó hên xui lắm anh ơi, nếu mà hên á thì cỡ 8, 9, 10 tháng. Xui á thì cỡ 1.5 tới 2 năm, đâu đó. Dạ.
Nếu mà theo ý định vợ chồng thì bao lâu ạ?
Vợ chồng thì hên á thì cỡ đâu đó cỡ 1 năm. Xui á thì cỡ 1.5, 2 năm đâu đó. Dạ.
Vậy hai cái giống nhau hết à?
Dạ không, nó không có giống nhau. Michael đâu có nói nó giống nhau đâu anh. Michael nói là nó chỉ có đâu đó thôi anh. Dạ.
Nhưng mà tôi thấy tại vì... thật sự nói là cái kia cũng đâu đó 1-2 năm, thằng này cũng 1-2 năm thì...
Ủa nhưng mà giờ anh nói là Michael đoán những gì chính phủ Mỹ làm, anh bảo đảm anh trước nha. Anh mà làm việc với chính phủ Mỹ không bao giờ mà một người nào mà dám nói chính xác là này là đúng 9 tháng là giải quyết xong, đúng không? Tại vì cái chính phủ Mỹ chính phủ Mỹ không biết được anh ơi.
Là cái hai cái nó có sự nghịch nhau chừng 1 năm hay là nửa năm hay sao không?
Thì nó đại khái đâu đó đó anh ơi. Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu mà tính mà... bây giờ tính trung bình đi 100 hồ sơ fiancé đi, thì nếu mà tính hết cái trung bình ra thì yes, nó sẽ lẹ hơn là trung bình vợ chồng 100 hồ sơ. Dạ. Yeah.
Ok. Thế thì em chạy ra bên phòng chú Aya Thanh
kia. Dạ vâng. Dạ. Dạ cảm ơn anh.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Xin chào anh. Thưa luật sư đó, khi mà làm hồ sơ bảo lãnh đó, thì khai sinh thường thường nói bản gốc thì đương nhiên chỉ có một thôi. Thì hỏi rằng khi mà nộp hồ sơ bảo lãnh thì có nên nộp bản gốc hay không? Và hay là chỉ cần nộp bắt copy thôi, mà khi nộp như vậy có bị có được trả lại ha? Không luật sư?
Dạ vâng. So, thứ nhất là sở hữu chú không trả lại nha. Đừng có bao giờ suy nghĩ nói là sở hữu chú nó trả lại này kia, hiếm lắm, cái chuyện nó không có đâu. So Michael luôn luôn là khuyên đó là khi mà làm việc với sở hữu chú của Mỹ hoặc là trung tâm visa vân vân nhé, không bao giờ gửi bản gốc, tại vì chính phủ Mỹ không đòi hỏi bản gốc. Okay. So luôn luôn là văn phòng làm là luôn luôn là photocopy của bản sao hoặc là bản gốc, nộp là nộp photocopy chứ không có nộp bản gốc hoặc là bản sao. Khi mà nộp đi thì luôn luôn là nếu nó bằng tiếng Việt, ví dụ như là khai sinh, ví dụ như kết hôn, ly hôn vân vân, cái gì mà bằng tiếng Việt thì sở hữu chú nói thẳng là mình là cái người nộp đi hoặc là văn phòng luật sư đó phải có một cái trách nhiệm là dịch qua tiếng Anh, mà không những dịch qua tiếng Anh, cái người thông dịch phải xác nhận ở trong đó là người ta hiểu tiếng Việt, tiếng Anh và người ta đã dịch chính xác vân vân, thì là phải dịch qua tiếng Anh. Nhưng mà khi nộp là luôn luôn là nộp photocopy kèm theo cái bản dịch. Thông thường thì văn phòng bản dịch thì văn phòng sẽ công chứng luôn cái người bản dịch, người thông dịch để cho nó chính xác. Dạ. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Nhưng mà nếu mà có một cái hồ sơ mà chưa có được chấp thuận á, mà nộp khai sinh rồi mà bị trả lại giấy tờ Thì hỏi là có phải hồ sơ bị từ chối không, mà đó là do trục trặc hay là đó là điều bình thường thưa luật sư?
Nó không có trả lại đâu, ngoài trừ là mình gửi thư đó, nó không có tới nơi thì
không, thì bởi Dũng em hiểu ý luật sư, nhưng mà nếu mà bị trả lại thì có phải là luật sư là có phải hồ sơ đó đã bị từ chối rồi không, hay là bị trục trặc gì đó không?
Trả lại bằng cách nào ta? Nói trả lại là sao ta?
Thì có một vị thính giả, có một vị thính giả hỏi rằng hồ sơ nộp hồ sơ chưa được chấp thuận mà bị trả lại giấy tờ. Đó thì hỏi rằng có phải hồ sơ đã bị từ chối rồi không?
Không, nói chung là trả lại là thường thường là mình gửi không tới nơi hoặc là gửi không đúng chỗ. Thì là bên bưu điện khi người ta đưa tới, di chú nói gửi lộn chỗ rồi. Ok, thì giờ nó gửi luôn một cái bộ hồ sơ của mình trả lại. Thì cái đó thì có. Còn cái chuyện mà khi mà nộp vô nó có hóa đơn này kia rồi mà sợ ý chú trả lại thì cái chuyện nó rất là hiếm. Thường thường nó liên lạc mình bằng cách là một là email, hai là nó viết cái lá thư giải thích, chứ nó không có trả lại cái bộ hồ sơ. Ví dụ như là ở trong đó có copy khai sinh, copy này kia. À, chỉ có trả lại là khi mà mình nộp lên mà không đúng chỗ rồi bên bưu điện mới trả lại.
Dạ, yeah. Rồi cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ chào.
Cho em hỏi anh luật sư, cái hồ sơ của em mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi tháng 8 2016, bây giờ nó giải quyết tới tháng mấy
này? Ủa nhưng mà tháng 8 16 giờ nó dư rồi anh, bây giờ là nó giải quyết tới tháng 1 2017 rồi đó. Còn vẫn chưa?
Chưa.
Oh no no, Michael nói lộn nha. I'm sorry. Từ từ nha, từ từ. Sorry, sorry. Michael đọc table B. Lộn, table A. Là đúng nha, trong visa bulletin bây giờ là nó 1 tháng 5 2016, xin lỗi anh nha. Anh là tháng 8 2016 đúng không?
Dạ. Yeah.
Bây giờ nó duyệt tới 1 tháng 5 2016. Tôi hy vọng là qua tháng sau là tháng đầu tiên của quý 1 của 2025 á, thì là nó sẽ có rất nhiều thay đổi nha, anh theo dõi cái visa bulletin kỹ. Nếu mà đoán không đúng hồ sơ của anh chắc là hoàn tất rồi đúng không?
Dạ, yeah, đúng hết trơn rồi, chờ cái đi phỏng vấn mà sao thấy lâu quá.
Không, thì bây giờ là mình là tháng 8, 2016, bây giờ nó dựa tới 1 tháng 5, 2016. Thì thường thường là khi mà visa nó tới, thì là anh theo dõi cái visa của tháng tới á, tại vì rất có thể là F2B nó sẽ chạy dữ dằn lắm qua tháng tới anh, là tại vì cái đó là quý đầu tiên của 2025. Dạ.
Ồ, tháng tới.
Để cái visa bulletin vào tháng 10 á, dạ.
Dạ, rồi, cảm ơn anh Michael cao nhiều, cảm ơn.
Dạ,
yeah,
dạ.
Yeah,
yeah.
Ok, rồi, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý vị, chương trình chỉ còn vài phút, thì nếu quý vị nào vẫn còn câu hỏi thì xin mời cứ tiếp tục gọi vào 214-341-5943 Thưa luật sư, cũng liên quan đến khai sinh thì có một vị thính giả cũng hỏi rằng bảo lãnh cha mẹ, nhưng mà cha mẹ mất cái khai sinh bản gốc từ lâu lắm rồi, giờ ra phường, ra địa phương mà xin trích lục đó, liệu cái đó có hợp pháp không, có được không thưa luật sư?
Ok, Dũng em nói là giờ cái khai sinh mình đi trích lục lại đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thì cái câu hỏi là sĩ chú người ta có nhận cái copy của cái đó không? Có chứ. Dạ, yeah. Cái đó rất là bình thường.
Có nghĩa là cái khai sinh gốc ngày xưa đó mất rồi, mà bây giờ ra địa phương xin cái trích lục mà phường nó làm gì đó không biết, thì liệu cái đó có hợp pháp không và có được không?
Yes, yes, yes. Cái đó là cái bản trích lục, cái bản sao nha, là hợp pháp. Dạ, yes. Cũng giống như ở Mỹ thôi. Nhiều người ta sinh ở Boston, sinh ở New York, cái người ta làm mất cái khai sinh thì người ta về cái địa phương, người ta nói là tôi trích lục lại cái bản khai sinh cũ. Thì là nhà nước, nghĩa là bên Boston, New York, người ta sẽ cấp cái khai sinh lại. Thì cái câu trả lời là yes, cái đó có giá trị. Ở Việt Nam giống như vậy đó, mình sinh ở Vũng Tàu, Bà Rịa, ví dụ. Cái mất cái khai sinh rồi thì nhờ người nhà hoặc là mình về đó, mình trích lục ra, thì nhà nước ở bên đó, phường hay là gì đó, sở hay là một cơ quan nào đó của chính phủ cấp ra cái khai sinh đó. Thì cái bản đó là có giá trị. Mình lấy cái đó, mình scan hoặc là photocopy xong rồi mình dịch qua tiếng Anh là cái đó là ok, là đọc lên như sở chú là được. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, Dũng Nghiêm xin mời vị khán giả đang trên đường dây. Hello. Hello. Dạ, chương trình xin chào. Hello.
Oh, hello.
Dạ, hết hồn. Dạ.
Oh.
Dạ, xin mời chị. Xin chị chào, cho biết quý danh và đặt câu hỏi, xin mời chị.
Dạ, em tên là Jessica. Em có câu hỏi, em là con một á, em muốn bảo lãnh cha mẹ đi qua đây theo dạng định cư á. Hồ sơ như vậy là khoảng bao lâu ha, luật sư?
Chị là quốc tịch trên 21, bảo lãnh cho ba má là ưu tiên cao nhất, immediate relative. Thì nếu mà đoán không đúng có một năm rưỡi đâu đó chị.
Dạ, vậy Mỹ họ có chứng minh cái income của em hay là nó cần những cái gì để bảo lãnh một người qua đây không?
Dạ đúng chị. Chị là người đứng ra bảo lãnh. Chị bảo lãnh cho ba, bảo lãnh cho má hai hồ sơ. Thì theo căn cứ theo hồ sơ định cư thì mỗi một hồ sơ phải có một cái hồ sơ bảo trợ tài chính. So, cái đơn nghị 864 kèm theo những cái chứng minh mà chị có tài chính đủ cái điều kiện để bảo lãnh cho ba và bảo lãnh cho má. À, chị phải có cái thu nhập phải đủ điều kiện thì được.
À, thu nhập khoảng bao nhiêu mới gọi là đủ
hả luật sư? À, nó căn cứ theo gia đình của chị. Nếu mà chị độc thân đi, đúng không?
Dạ,
bảo
em
lãnh
độc
cho
thân.
Ba đi. Bảo lãnh cho ba đi là một người, bảo lãnh cho một người. Thì là 1 cộng 1 là 2. Thì bây giờ 2 người thì căn cứ theo cái đơn y 864 phi phở dường như đâu là 20 mấy ngàn đó, 24, 25 ngàn gì đó. À, trở lên, adjust gross income nha, trong cái đơn 1040 của chị đó. Ok, thì đại khái là 25, 6 ngàn trở lên đi là một người bảo lãnh cho một người. Dạ.
Dạ. Rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
Dạ, cảm ơn đài.
Dạ, cảm ơn chị nha. Chúc chị may mắn.
Dạ.
Dạ, chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Hello. Dạ, xin chào luật sư, chào anh.
Dạ, chào.
Em tên Trường, em muốn hỏi cái chuyện này. Em bảo lãnh nhỏ em là 2008, mà bây giờ nó đã 16 năm rồi.
Dạ.
Em muốn hỏi gì chứ, luật sư, chứ là bây giờ cái giấy tờ nó tập đến năm mấy rồi, luật sư?
Dạ. Nhưng mà cái câu trả lời là visa của anh vẫn chưa tới nha. Là tại vì F4 anh chị em của người quốc tịch Mỹ bây giờ nó đang duyệt tới 1 tháng 8 hay là 7. Anh nộp là 2008.
Dạ, cuối năm 2008.
Thì đó, bây giờ nó mới duyệt tháng 8 2007. Thì đại khái là năm mấy 2 năm nữa. Dạ.
Ok,
hy vọng.
Em có một câu hỏi. Dạ, em có câu hỏi thứ hai. Là con nhỏ con của nó hồi lúc mà bảo lãnh nó mới có 1 tuổi
mấy
thôi.
Dạ. Dạ.
Bây giờ nếu mà mình trên trời một năm mấy nữa là nó 18 tuổi, có cần làm một hồ sơ nữa hay không? Hay là chỉ cần chung một bộ hồ sơ?
Dạ vâng, cái tuổi quan trọng không phải là 18 nha, cái tuổi quan trọng là 21.
Ồ, 21. Okay.
Rồi cái câu hỏi là ví dụ như là cái hồ sơ của anh 5 năm nữa nó tới đi, đúng không?
Dạ.
Thì bé lúc đó nó 22 tuổi, 23 tuổi, ví dụ đi. Okay. Thì cái câu hỏi là bé nó có ăn theo được không? Cái câu trả lời là có thể. Căn cứ theo là cái ngày nộp tới ngày chấp thuận. Anh nộp của năm 2008, anh có nhớ ngày chấp thuận không?
Tại vì người nộp lúc năm 2008 chỉ có 3 tháng sau rồi, người đưa cái giấy approval.
Anh hiểu, anh hiểu ý đó không? Nghĩa là mình được quyền trừ có 3 tháng à? Ok.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Thì bây giờ, là gần 18 ví dụ, đúng không?
Yeah.
Mà bây giờ anh biết là anh nộp là cuối 2008, bây giờ nó mới duyệt tới tháng 8 hay là 7, mà anh biết là visa bulletin chạy từ tháng 3 hay là 7 tới tháng 8 hay là 7 mất 2 năm, 3 năm á, đúng không?
Đúng rồi.
Thì cái câu hỏi là giờ tới tháng 8 hay là 7 mà giờ anh nộp là ví dụ tháng 11 hay là 8 đi, thì là bao lâu, mà nếu mà nó lấy luôn 3 năm nó chạy á, chưa chắc đứa bé kịp, anh hiểu. Rồi anh hy vọng đi anh ơi, nha.
Dạ, cái cỡ thì nó không, nếu mà riêng hai năm mấy nữa thì mới khoảng chừng 19 thôi, 19-20 thôi.
Hiểu, nhưng mà anh hiểu ý nói không? Tại giờ từ bữa hôm COVID tới giờ, anh biết là hồi COVID 20 là F4 là nó chạy tới tháng 3 hay là 7 rồi đó, đúng không?
Đúng.
Mấy năm sau, 3 năm sau bây giờ nó mới được tháng 8 hay là 7. Rồi cái hy vọng là không biết nữa năm sau sao.
Dạ. Nhưng mà theo hỏi anh vậy, không được, chỉ có cha bảo lãnh con hay mẹ bảo lãnh con thì mới được làm hai hồ sơ.
Dạ không, thì mỗi hồ sơ nó khác, anh đâu có thể đổi anh chị em thành bà má bảo lãnh.
Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì em biết được đó, dạ em biết được, sử dụng anh bảo lãnh em mà con nó trên 18, trên 21 tuổi á, thì con nó phải ở lại, em hiểu. Nhưng mà
ngoài trừ là cái luật CSBA nó cứu, dạ, ngoài trừ cái luật nó cứu, dạ.
Cái là sử dụng mà cha mẹ bảo lãnh con, mà con trên hồi xưa nó mà chơi, hồi xưa ba em bảo lãnh má em, rồi không biết, lúc mà con má nó cũng chấn, nhỏ em trên 21 tuổi, mà không chịu làm hai cái hồ sơ.
Dạ.
Ok, em hiểu là như lần mới đó con. Con chưa hỏi khoảng chừng bao lâu nữa nó mới giải quyết tới 2008, cuối năm 2008.
Không biết anh ơi, tại anh biết chính phủ Mỹ mà Michael đâu có đoán được. Chính phủ Mỹ mà không biết được anh ơi, dạ. Hy vọng anh ơi.
Ok, dạ, ok. Để cảm ơn lịch sư.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh nhé. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và Nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp, những hồ sơ của quý vị thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian bận biểu của luật sư để mà đến với chương trình và trả lời những câu hỏi của quý thính giả. Xin chúc luật sư cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật nhiều sức khỏe và luôn luôn cảm thấy được mát mẻ, thưa luật sư.
Cảm ơn Diễm Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là ngành đầu quý vị đã tham gia chương trình chứng nhật tịch. Michael xin kính chào, hẹn lại tuần sau và xin chào anh Diễm Nghiêm nha.
Và xin chào luật sư, xin hẹn gặp luật sư cùng quý thính giả trong chương trình Di chú và nhập tịch vào chiều thứ năm tuần sau.